Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai quy định số 65 ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Tôi yêu hòa bình.
Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại huyện Võ Nhai.
Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai quy định số 65 ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phóng viên Trần Trang thông tin chi tiết.
Quy định mới về luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ. Nhiều điểm mới của quy định này cũng được phân tích làm rõ như phạm vi, đối tượng, chức danh phải luân chuyển, tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển cán bộ, kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ, thời gian, việc nhận xét, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển, nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển, chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển, việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Kết luận hội nghị, đồng chí trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, chủ trương luân chuyển cán bộ luôn được Đảng coi trọng, chỉ đạo triển khai thực hiện liên tục, xuyên suốt bằng các nghị quyết cụ thể, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt, lâu dài. Đồng chí cũng trao đổi làm rõ một số kiến nghị của các đại biểu liên quan đến quy định số 65 và việc triển khai trong thực tiễn. Đồng thời đề nghị ngay sau hội nghị này, cấp ủy các cấp cần nghiên cứu sâu, nghiêm túc, quán triệt và triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời kết hợp nhuần nhuyễn giữa luân chuyển với các khâu khác của công tác cán bộ, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.
Nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục hòa bình, tối 27 tháng 5 tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Tôi yêu hòa bình. Dự chương trình có ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Hà Hùng Cường, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; và đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin từ phóng viên Lê Mai.
Chương trình với sự tham gia giao lưu văn nghệ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên và ca sĩ khách mời, đặc biệt là talk show trao đổi về văn hóa hòa bình của các diễn giả như nhà thơ Trần Đăng Khoa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, đại diện Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, đã tạo không khí cởi mở giúp các sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đang học tập nghiên cứu tại tỉnh Thái Nguyên có mặt trong buổi giao lưu hiểu thêm về ý nghĩa của hòa bình, về văn hóa hòa bình ở nhiều góc độ, nhận thức khác nhau. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên mong muốn thế hệ trẻ tỉnh Thái Nguyên cũng như các bạn lưu học sinh quốc tế đã học tập tại tỉnh sẽ thu hoạch thêm nhiều nhận thức về hòa bình nói chung và hòa bình trong tình hình mới nói riêng, về đoàn kết nhân dân quốc tế, thúc đẩy hòa bình trong khu vực và trên thế giới để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, hiện đại, góp phần xây dựng nền hòa bình thế giới, cũng như góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển. Chương trình giao lưu nghệ thuật Tôi yêu hòa bình là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chương trình giáo dục hòa bình của Ủy ban Hòa bình Việt Nam, góp phần thiết thực cho việc xây dựng một nền tảng xã hội tích cực theo tinh thần chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Ngày 27 tháng 5, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Hội nghị đã lấy ý kiến phát hiện giới thiệu nhân sự quy hoạch bằng phiếu kín bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý của thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Theo đó có 7 đồng chí được giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu 1 đồng chí bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng quy hoạch cấp ủy các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý của thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 gồm 60 đồng chí quy hoạch chức danh ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố, 17 đồng chí quy hoạch chức danh ủy viên ban thường vụ thành ủy, 3 đồng chí quy hoạch chức danh bí thư thành ủy, 6 đồng chí quy hoạch chức danh phó bí thư thành ủy, 3 đồng chí quy hoạch chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, 3 đồng chí quy hoạch chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, 3 đồng chí quy hoạch chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, 8 đồng chí quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, để tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ cán bộ của thành phố, trong mỗi nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ các cấp sẽ tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ một lần theo quy định, đồng thời hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương.
Ngày 27 tháng 5, đoàn khảo sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ tại huyện Võ Nhai. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Võ Nhai đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả việc thực hiện hỗ trợ COVID-19 theo nghị quyết 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Tổng số đối tượng trên địa bàn huyện được phê duyệt hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19 cách ly y tế là 1.205 người, trong đó phụ nữ là 558 người, với tổng kinh phí đã chi trả hỗ trợ là 1.140.130.000 đồng. Hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do và một số đối tượng lao động đặc thù khác có 5 đối tượng được phê duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí chi trả là 7.500.000 đồng. Thông qua xem xét văn bản nghiên cứu hồ sơ liên quan và tiến hành khảo sát trực tiếp tại đơn vị cho thấy việc triển khai thực hiện chi trả hỗ trợ kinh phí được kịp thời, đúng quy định, không có đơn thư phản ánh của người lao động, nhân dân liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách tại địa phương.
Thời gian qua, công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố Sông Công được triển khai duy trì hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, tại trụ sở tiếp công dân thành phố đã tiếp 39 vụ việc, nội dung chủ yếu liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai, những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công, số đơn thư tiếp nhận có tính chất phức tạp nổi cộm không nhiều và đã được xử lý chỉ đạo giải quyết kịp thời theo đúng quy định.
Thưa quý khán giả, công tác đoàn kết các dân tộc tôn giáo là nhiệm vụ thường xuyên mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, việc đổi mới nội dung, đa dạng hình thức trong công tác tuyên truyền vận động đã góp phần tạo nền tảng vững chắc, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phóng sự sau của phóng viên Quỳnh Hoa đề cập rõ hơn đến nội dung này.
Con đường nối liền nhiều xóm của xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ được khởi công và hoàn thành đã giúp cho việc đi lại giao thương thuận lợi. Đời sống của bà con cũng thay đổi từng ngày. Ông Trần Văn Giàng, xóm Lân Quan, là một trong nhiều hộ dân đã tham gia hiến đất để góp phần hoàn thành con đường, là những người cảm nhận rõ nhất niềm vui chung này.
Đất thì mình cũng không phải là thừa, chưa đủ đấy, nhưng mà nhà nước đã quan tâm đến đồng bào là mình phải hiến để cho đàn cả làng xóm để đi lại dễ.
Trên 90% là đồng bào Mông, trong đó phần lớn bà con theo đạo Tin Lành. Kinh nghiệm thực tế tại Luân Quang cho thấy, để các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào có đạo, bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả, thì công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp là vô cùng quan trọng. Trong đó yếu tố then chốt là thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Ông Đào Văn Trang, mục sư nhiệm chức Hội Thánh Tin Lành Lân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, cho rằng:
Tôi cũng tham gia là ủy viên mặt trận Tổ quốc của huyện nữa, thì tôi cũng kết hợp với ban mặt trận Tổ quốc chính quyền ở xóm, thì chúng tôi cũng cùng nhau phối hợp tuyên truyền bà con để thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thì những tín đồ thì sinh hoạt đạo Tin Lành thì cũng phải kính Chúa yêu nước.
Còn ở xóm Làng Phan, xã Tân Long, thành phố Thái Nguyên, nơi có đông đồng bào Công giáo sinh sống, những người như ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã trở thành một trong những nhân tố đóng vai trò cầu nối quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên, tập hợp, đoàn kết bà con đồng bào Công giáo tại địa phương. Ông Nghĩa chia sẻ.
Các dân tộc ở Linh Sơn ấy thì nhiều dân tộc, nhiều tín ngưỡng. Tôi thấy là cái điều tâm đắc nhất ấy là mọi người đoàn kết cùng với hòa mình với đồng bào Công giáo. Thứ hai là vấn đề làm ăn phát triển kinh tế thì cùng với địa phương, cùng với xóm làng, đặc biệt là những mô hình đây, tích cực tham gia mà đấy có hiệu quả.
Những kết quả đạt được trong công tác đoàn kết dân tộc đã từng bước đáp ứng vai trò và nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 20 đã đề ra.
Nhằm tìm kiếm những tác phẩm thiết kế biểu trưng logo, khẩu hiệu, slogan để định vị thương hiệu du lịch Thái Nguyên và lựa chọn các sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh và phục vụ du khách. Qua đó góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh con người vùng đất Thái Nguyên đến với đông đảo nhân dân cả nước và khách quốc tế. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên thông báo nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi thiết kế biểu trưng logo, khẩu hiệu, slogan và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên đến các tổ chức cá nhân có năng lực tham gia.
Đối tượng tham gia là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có khả năng sáng tác khẩu hiệu slogan du lịch, có khả năng thiết kế biểu trưng logo du lịch, thiết kế và trực tiếp sản xuất thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm du lịch. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Thời gian chấm chung khảo và tổng kết trao thưởng tháng 10 năm 2022.
Các tổ chức cá nhân tham gia cuộc thi gửi tác phẩm dự thi qua hộp thư điện tử, tác phẩm thi logo slogan qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu tại địa chỉ Phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 19 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 0915 213 809.
Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận kèm tiền thưởng theo cơ cấu giải thưởng như sau. Về biểu trưng logo du lịch Thái Nguyên, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng một giải, một giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, một giải ba trị giá 5 triệu đồng một giải. Về khẩu hiệu slogan du lịch Thái Nguyên, một giải nhất trị giá 5 triệu đồng một giải, một giải nhì trị giá 3 triệu đồng một giải, một giải ba trị giá 2 triệu đồng một giải. Về sản phẩm lưu niệm quà tặng du lịch, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng một giải, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, ba giải ba trị giá 5 triệu đồng một giải, năm giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng một giải.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thời gian qua, thành phố Phổ Yên đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm chấn chỉnh và từng bước khắc phục các tồn tại trong quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố. Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã tiến hành xử phạt 7 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền thu nộp ngân sách 106 triệu đồng. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý đất đai để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền, chủ động bố trí quỹ đất tái định cư và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi phạm vi các dự án cho phát triển công nghiệp công nghệ cao, tăng cường thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình xây dựng chính phủ điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Hiện nay, một số diện tích na của xã La Hiên, huyện Võ Nhai có dấu hiệu bị vàng nhạt, nụ hoa phát triển kém, dễ bị đen. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đã tiến hành giám định phân tích. Kết quả nguyên nhân do cây na bị nhiễm bệnh vàng lá, thối rễ do tuyến trùng, dẹp sáp đất và nhện hại rễ. Đây là dịch bệnh nguy hiểm và nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất cây trồng. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, người trồng na cần bón phân cân đối, tăng cường bón phân hữu cơ đã được ủ hoai mục, vệ sinh vườn, chặt bỏ những cây đã chết trên vườn. Đối với những cây bị bệnh cần cắt tỉa bớt các cành vàng, cành bị sâu bệnh, xới nhẹ phần đất mặt xung quanh tán cây. Những cây có triệu chứng bệnh nặng mang tiêu hủy rác vôi bột xung quanh gốc để 1 đến 2 năm mới tiến hành trồng mới lại. Nếu tiến hành trồng mới ngay, cây sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao.
Nhằm hỗ trợ các hộ dân có trâu bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn năm 2021, từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, các cơ quan chuyên môn của huyện Phú Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiến hành chi trả số tiền gần 1,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cho các hộ dân. Theo thống kê, 207 hộ dân ở 16 xã thị trấn có trâu bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh viêm da nổi cục buộc phải tiêu hủy là 209 con với tổng trọng lượng gần 29.000 kg. Để triển khai thực hiện chi trả 45.000 đồng trên 1 kg cho các hộ dân được minh bạch, hiệu quả và kịp thời, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn tiến hành niêm yết công khai danh sách tiền hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi theo đúng quy định. Thời gian niêm yết là 30 ngày từ ngày 22 tháng 4 đến 21 tháng 5 để bà con nắm được, thông báo cho các hộ dân thời gian, địa điểm và các giấy tờ liên quan khi đến nhận tiền hỗ trợ.
Thưa quý thính giả, để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ngăn chặn dịch bệnh động vật và bảo vệ môi trường, ngày 10 tháng 1 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Thực hiện đề án này, ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương, tuyên truyền, khuyến khích các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhân rộng mô hình cơ sở giết mổ tập trung nhằm tạo nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho nhân dân, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm. Phóng viên Thùy Linh có bài viết đề cập nội dung này.
Cơ sở giết mổ tập trung đầu tiên của huyện Đại Từ ở thị trấn Hùng Sơn có tổng diện tích là 1.500 m² với công suất giết mổ khoảng 50 con gia súc, tương đương với 5 tấn thịt trên một ngày. Tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trong đó thì huyện Đại Từ trích ngân sách địa phương để hỗ trợ công ty là 700 triệu đồng. Ông Trần Quang Đáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ cho biết:
dù là quy mô nhỏ lẻ, tuy nhiên là cũng là cái điều kiện để cung cấp được các cái sản phẩm mà an toàn thực phẩm ra thị trường. Đối với chính quyền địa phương ấy thì cũng rất là mong muốn một số cơ sở nữa sẽ đảm bảo được cái vấn đề cung cấp được cái thực phẩm, ví dụ như là về gia cầm đấy, hoặc là gia súc, trâu bò trên địa bàn.
Hiện nay, các hộ kinh doanh sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn huyện khi vào chợ đều có dấu kiểm dịch động vật, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Theo ghi nhận, người dân đều đồng tình ủng hộ chủ trương này. Bà Đào Thanh Hảo, hộ kinh doanh cho rằng:
tôi hoàn toàn ủng hộ và nhất trí cái thực phẩm an toàn và truy xuất có nguồn gốc đấy, những người bán hàng yên tâm mà người tiêu dùng cũng rất là yên tâm.
Toàn tỉnh hiện có 9 cơ sở giết mổ động vật đang hoạt động và 6 cơ sở đang thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây mới, dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2022. Thực hiện xóa bỏ tình trạng giết mổ động vật tại hộ kinh doanh, hộ chăn nuôi và các cơ sở kinh doanh sản xuất sản phẩm động vật không đảm bảo các điều kiện theo quy định. Ngành chăn nuôi đã thực hiện việc rà soát, thống kê, tổ chức thông tin tuyên truyền các quy định trong hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Tuy nhiên thì quá trình thực hiện đề án này còn một số tồn tại khó khăn, như hình thức chăn nuôi chủ yếu là nhỏ lẻ, phân tán theo quy mô nông hộ vẫn chiếm 70%. Nhận thức của người chăn nuôi, người kinh doanh giết mổ động vật và sản phẩm động vật, người tiêu dùng về các quy định trong giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật an toàn thực phẩm còn chưa đầy đủ. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.
Trong thời gian tới sẽ tiếp tục thành lập các cái đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành chuyên ngành để kiểm tra ở tại các cái bếp ăn tập thể cũng như là các chợ các siêu thị, và đặc biệt là trong cái việc mà cũng dần xóa bỏ các cái cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật ở lề đường, hè phố và các cái địa điểm mà không được phép theo quy định. Đề nghị là các cái địa phương bố trí quỹ đất cũng như là các cái địa điểm quy hoạch để thu hút các cái tổ chức cá nhân để xây dựng các cái cơ sở giết mổ.
Đến nay, việc xóa bỏ cấm giết mổ động vật kinh doanh tại hộ kinh doanh, hộ chăn nuôi, các chợ, lề đường, hè phố mới thực hiện giảm 250 trên 1.500 hộ, cơ sở, đạt trên 16%. Vì vậy, để đề án quản lý xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn từ 2018 tới 2020, định hướng đến năm 2030 đạt được những mục tiêu đã đề ra, rất cần sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và sự thay đổi tư duy, nhận thức của người dân.
Ngày 27 tháng 5, huyện Phú Lương đã tổ chức 3 đoàn công tác gồm các đồng chí lãnh đạo huyện và đại diện một số ngành đến dự lễ tổng kết năm học 2021-2022 và trao quà cho thiếu nhi nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 tại trường mầm non Động Đạt, mầm non xã Cổ Lũng và mầm non xã Yên Trạch. Phát biểu với cô và trò nhà trường, các đồng chí lãnh đạo huyện Phú Lương bày tỏ niềm vui với những kết quả đạt được trong năm học 2021-2022. Mặc dù trong công tác dạy và học của các nhà trường chịu tác động của việc bùng phát đại dịch bệnh COVID-19, do phải thường xuyên thay đổi lịch học, nhưng các trường đã linh hoạt với nhiều hình thức học tập để vừa đảm bảo quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho học sinh và cán bộ giáo viên. Các nhà trường đều thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm học, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm hơn so với năm học trước, chất lượng giáo dục được nâng lên. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao tặng quà cho các nhà trường và các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đã phát quà cho các cháu đón Tết thiếu nhi. Tại trường mầm non xã Cổ Lũng, lãnh đạo huyện Phú Lương đã trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm học 2021-2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho nhà trường.
Cùng ngày, tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Tân Long, huyện Đồng Hỷ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm nay được huyện Đồng Hỷ triển khai từ ngày 1 đến 30 tháng 6 với các hoạt động trọng tâm như thăm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tổ chức vận động xã hội hóa cùng tham gia hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhân dịp này, huyện Đồng Hỷ đã trao tặng 15 chiếc xe đạp cho 15 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Quỹ bảo trợ trẻ em huyện tặng 40 chiếc đèn học cho 40 học sinh. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Tân Cương hỗ trợ làm nhà ở cho 2 hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá là 50 triệu đồng trên một căn nhà. Các công ty doanh nghiệp nhà hảo tâm trao tặng 14 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho 14 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hướng tới chào mừng 100 năm huyện Đại Từ hình thành và phát triển, ngày 28 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ tổ chức hội thi song ngữ Việt Anh Em yêu lịch sử quê hương cấp trung học cơ sở với sự tham gia của 5 cụm thi đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tham gia hội thi, các đội trải qua 4 phần thi gồm giới thiệu, câu hỏi, hùng biện và phần thi năng khiếu. Hội thi được tổ chức nhằm giáo dục cho các thiếu nhi những truyền thống lịch sử của Đảng của huyện Đại Từ, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thiếu nhi phấn đấu rèn luyện. Qua thể hiện các nội dung thi, các thí sinh đã đem tới hội thi không khí sôi nổi hấp dẫn với việc thể hiện những kiến thức sâu rộng về lịch sử, cùng sự tự tin và khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo. Thực tế, sự thể hiện của các thí sinh tại hội thi cũng được các giáo viên dạy tiếng Anh và giảng viên các trung tâm ngoại ngữ đánh giá cao. Đối với các em học sinh, hội thi là sân chơi bổ ích để các em được trang bị thêm những kiến thức mới và được giao lưu học hỏi cùng các bạn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho cụm thi số 4, giải nhì thuộc về cụm thi số 2, giải ba thuộc về đơn vị cụm thi số 1, số 3 và số 5. Thưa quý thính giả, Thái Nguyên là địa phương chịu ảnh hưởng của không ít các đợt mưa bão với lưới điện trải rộng trên nhiều địa hình, nhưng nhờ có kế hoạch chủ động từ trước nên lưới điện của Thái Nguyên vẫn đảm bảo vận hành ổn định an toàn trong mọi thời tiết. Ghi nhận của phóng viên Bùi Thế.
Ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chỉ đạo các điện lực, đối cao thế tổ chức rà soát thống kê toàn bộ các vị trí cây có nguy cơ đổ gãy vào đường dây, tăng cường công tác kiểm tra các công trình để kịp thời gia cố khắc phục các vị trí xung yếu, kiểm tra nguồn lưới điện, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt để xây dựng phương án dự phòng, vật tư, thiết bị, đảm bảo ứng trực xử lý sự cố và khôi phục cấp điện trở lại khi xảy ra thiên tai. Trước mùa mưa bão, các điện lực đã hoàn thành các công việc sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, thí nghiệm định kỳ lưới điện để bảo trì, bảo dưỡng, chuẩn đoán kịp thời và ngăn ngừa sự cố, thường xuyên rà soát các điểm xung yếu, các khiếm khuyết trên lưới điện và tại các trạm biến áp 110 kV để có kế hoạch khắc phục sớm những vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở. Bà Trần Thị Phương Thảo, đội quản lý vận hành 2 Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết rõ hơn về công tác này.
Với công nhân ngành điện, nhất là công nhân quản lý thì đã được giao nhiệm vụ là khoán quản các trạm biến áp và đường dây để đảm bảo cấp điện, còn về và kiểm tra những hộ mà đang xây dựng nếu mà có nguy cơ gây ảnh hưởng hoặc là vi phạm đến hành lang lưới điện thì chúng em sẽ nhắc nhở. Còn nếu đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm thì chúng em sẽ phải kết hợp với chính quyền địa phương để ra các biên bản để xử phạt.
Một trong những khó khăn lớn nhất là các cánh rừng trồng keo phát triển nhanh ảnh hưởng tới hành lang an toàn lưới điện. Trước khi bước vào mùa mưa bão, các điện lực đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân có cây gần hành lang cho chặt hạ. Các đơn vị đã tiến hành phát quang hành lang, cả những cây quá cao ngoài hành lang nhưng có nguy cơ đổ vào đường dây điện. Theo báo cáo, 4 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã thực hiện 14 phiên công tác và 621 lệnh công tác, chặt cây tỉa cành gần 2.900 vị trí, tương ứng với trên 21.000 cây. Ông Phí Quang Tùng, trưởng phòng an toàn Công ty Điện lực Thái Nguyên nhấn mạnh.
Chúng tôi phải phối hợp với bên Ủy ban nhân tỉnh hàng năm là phải kiện toàn các cái ban chỉ đạo cũng như các cái tổ giúp việc. Các cái tổ giúp việc này có trách nhiệm thứ nhất là ban hành các cái quy trình quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phổ biến, tuyên truyền phổ biến đến người dân về cái bảo vệ hành lang lưới điện này. Tiếp theo là chúng tôi phải lập ra các cái kế hoạch, ví dụ kế hoạch đi xử lý cây, xử lý công trình vi phạm, hay là các cái kế hoạch như là đi tuyên truyền, tổ chức các cái hội nghị ở các cái huyện, xã để tuyên truyền đến tận những người dân.
Để làm tốt hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, Ban chỉ đạo quản lý giảm thiểu vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng luôn theo dõi, phân tích sự cố và tổ chức đánh giá thông qua các chuyên đề quản lý kỹ thuật định kỳ hàng tháng. Sau mỗi sự cố, đội ngũ làm công tác quản lý vận hành lưới điện sẽ phân tích nguyên nhân cụ thể và tìm biện pháp xử lý để không tái diễn. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng tăng cường tuyên truyền trên báo đài địa phương, phổ biến và vận động người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không vi phạm an toàn hành lang tuyến điện, đặc biệt không cản trở gây khó khăn trong công tác chặt tỉa của ngành điện nhằm đảm bảo cấp điện ổn định và liên tục cho khách hàng. Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện biên tập viên Trịnh Phương, phát thanh viên Hoàng Tú, kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.